Mục sư hội trưởng, cùng kính chào quý vị, tôi thưa quý Chúa trong ban tổ chức của Hội đồng Liên hiệp Tin lành Âu Châu lần thứ nhất, và cũng kính chào toàn thể quý vị đại biểu về để dự hội đồng. Tôi rất vui cảm ơn Chúa vì có cơ hội được đến thăm công việc Chúa ở tại Pháp và cũng có thời giờ để thông công được với quý tôi tớ con cái của Chúa tại một số các hội thánh ở Âu Châu về đây để dự Hội đồng Liên hiệp Tin lành Âu Châu lần thứ nhất này. Chúng tôi rất là cảm ơn Chúa bởi vì chúng tôi học lịch sử và biết rằng Pháp là mẫu hội, là mẫu quốc của Việt Nam. Đã một thời chúng ta cũng biết họ đô hộ mình, nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại sống ngay trên đất Pháp, mẫu quốc, để chúng ta cũng có thể có những cái sự hiểu biết và có được những cái điều kiện sống để chúng ta sống với đất nước này. Cảm tạ Chúa, Chúa đã ban cho quý ông bà anh chị em được sống ở rải rác các nước của châu Âu và không quên đức tin của mình, hiệp chung nhau để giữ sự thờ phượng thông công Chúa đúng theo lời của Chúa, theo cái truyền thống của hội thánh mà mình đã từ đất nước Việt Nam ra đi để giữ đức tin cho đến giờ phút này. Chúng tôi dự hội đồng trong trọn ngày hôm nay và đêm hôm qua, chúng tôi có một cảm tưởng Đức Chúa Trời đang hiện diện ở đây. Đức Chúa Trời ban phước cho hội đồng này. Dầu chúng ta ít người, nhưng đây là những người tiêu biểu cho các hội thánh một số các nước của khu vực Âu Châu. Và hội đồng này rất quan trọng vì đó là một hội đồng của liên hiệp các hội thánh Tin lành tại Âu Châu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho con cái của Chúa, tôi của Chúa biết đứng chung với nhau để lo gây dựng đức tin cho hội thánh, cho con cái của Chúa. Cho nên chúng tôi dự hội đồng với lòng cảm xúc và biết chắc Đức Chúa Trời ban phước cho hội đồng, ban phước cho tất cả các ông bà tôi tớ của Chúa và quý anh chị em đại biểu, để chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần liên hiệp này và giữ đức tin để chúng ta được gặp Chúa trong vinh quang tốt đẹp. Không vì một lý do gì chúng ta bị lạc mất đức tin hay là bị phai lạc niềm tin của mình vào nơi Chúa. Cho nên chúng tôi cầu Chúa ban phước cho mục sư hội trưởng, cho ban tổ chức, cho quý tôi tớ của Chúa, quý con cái của Chúa là quý đại biểu có mặt trong đại hội. Chúng ta sẽ giữ đại hội với niềm vui, sự thông công trọn vẹn, hiệp một trong Chúa, và chúng ta sẽ ra về với những ấn tượng, với những sự dạy dỗ lưu lại trong mỗi lòng chúng ta, để chúng ta tiếp tục phục vụ Chúa và hy vọng sẽ có một hội đồng liên hiệp thứ hai kế tiếp và dài dài sắp đến để gây dựng lẫn nhau. Tôi ngồi nghe đầy tớ của Chúa, mục sư phó hội trưởng Nguyễn Hữu Bình, mục sư phó tổng thủ quỹ Nguyễn Văn Ngọc, cũng như sáng nay thì trong giờ tĩnh nguyện, tôi biết rằng các tôi của Chúa đã tập trung vào sự hiệp một. Và tối hôm nay thì tôi cũng không đi ngoài điều đó, và tôi vẫn giảng với cái ý của ban tổ chức đưa ra, nhưng tôi xin giảng về sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Lúc đầu tôi nghĩ rằng tôi giảng về dây hòa bình trước, rồi mới sự hiệp một của Thánh Linh sau. Nhưng mà đầy tớ của Chúa ban tổ chức sắp xếp để giảng về sự hiệp một của Thánh Linh trước, rồi sau đó mới tới dây hòa bình. Vì cớ mục sư Ngô Bá Tạo có tín hữu ở trong hội thánh có sự cố xảy ra, cho nên ông không đi. Vì vậy cho nên mục sư hội trưởng cho tôi được một cơ hội nữa để tĩnh nguyện, và tôi sẽ dành thời giờ để khích lệ quý tôi tớ con cái của Chúa, quý đại biểu ở đây hầu việc Chúa để được lãnh phần thưởng, tức là phần thưởng của người hầu việc Chúa. Hy vọng rằng Chúa cho chúng ta có những ơn phước tươi mới ở trong ơn của Chúa và lời của Ngài. Kính thưa hội đồng, bây giờ tôi xin đọc thêm mấy câu nữa ở trong Ê-phê-sô chương thứ 4, chương thứ 4 từ câu 1 đến câu thứ 6, và tôi xin đọc thêm mấy câu này nữa Sau khi chúng ta đã nghe câu 11 đến câu 16, bây giờ tôi đọc từ câu 1 đến câu thứ 6. Vậy tôi là kẻ thù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều. Phải nhịn nhục, phải lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên hết mọi người, ở giữa mọi người và ở trong mọi người. Câu 7, câu 8, câu 9, câu 10, câu đó phải giảng một cái chủ đề khác, nó không nằm ở đây, nó thuộc về lai thế học. Như vậy tối hôm nay tôi sẽ dùng từ câu 1 đến câu thứ 6 và câu 11 đến câu 16 để chúng ta cùng suy ngẫm về đề tài là sự hiệp một của Thánh Linh. Vì tôi nói rất nhanh cho nên tôi phải làm cái phần PowerPoint để tôi thắng bớt lại, hầu cho tôi không có nói nhanh quá. Vì vậy cho nên tôi cũng dùng đó để quý ông bà anh chị em theo dõi cũng dễ hơn một chút. Khi nói đến sự hiệp một của Thánh Linh thì chúng ta có thể hiểu ngược lại là có những sự hiệp một mà không phải của Thánh Linh. Đó là điều rõ ràng. Bởi vì chúng ta biết rằng không phải chỉ có trong hội thánh chúng ta mới nói đến sự hiệp một, mà ở bên ngoài đời người ta cũng nói đến sự hiệp một. Họ hiệp một để khai thác tối đa những điều mà họ mong ước, mục tiêu của họ hay sức mạnh mà họ muốn đạt đến. Ở Việt Nam, quý ông bà anh chị em biết rằng chính trị độc đảng, nhưng mà bên trong nội bộ thì có rất nhiều những nhóm lợi ích khác nhau. Và những nhóm lợi ích đó là những sự hiệp một của từng nhóm. Và những cái sự hiệp một của những nhóm lợi ích đó là đáng sợ hơn là cả một đảng phái. Vì người ta không biết đâu mà lường cả. Vì vậy cho nên khi Hội Thánh nói về sự hiệp một thì chúng ta phải nói về sự hiệp một của Thánh Linh. Ở ngoài có những nhóm lợi ích, nhưng mà bên trong Hội Thánh cũng không thiếu những điều đó. Có những cái nhóm lợi ích hay có những sự hiệp một mà không phải của Thánh Linh. Vì vậy cho nên lời của Chúa tối hôm nay giúp cho chúng ta hiểu sự hiệp một nào là của Thánh Linh. Sự hiệp một của Thánh Linh nó biểu hiện qua những cái điều gì và nó nằm trong những cái khuôn mẫu nào để chúng ta có thể duy trì sự hiệp một đó ở trong Hội Thánh. Chúng ta đọc từ câu 4 đến câu 6 thì chúng ta thấy chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Câu 4 đến câu thứ 6 này nói cái điều gì? Khi nhấn mạnh đến 8 cái chữ một ở trong hai câu. Không phải vô tình mà sứ đồ Phao-lô viết đến 8 chữ một trong hai câu ngắn ngủi này. Một thân thể, một Thánh Linh, một sự trông cậy, một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người. Và đây chính là cái khuôn mẫu để chúng ta hiệp một ở trong Chúa Thánh Linh, hay hiệp một, sự hiệp một của Chúa Thánh Linh. Khi chúng ta đọc 8 chữ một này thì chúng ta có thể chia ra làm hai phần để thấy cái mô hình hiệp một của Chúa mà Ngài muốn cho con cái của Chúa phải đạt đến. Thứ nhất là sự hiệp một giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, hay là sự hiệp một ba ngôi Đức Chúa Trời. Tôi xin sắp xếp những cái chữ một này lại thành hai nhóm. Một nhóm liên hệ đến ba ngôi Đức Chúa Trời gọi là hiệp một ba ngôi Đức Chúa Trời. Một nhóm liên hệ đến Hội Thánh gọi là hiệp một Hội Thánh. Vậy thì trong nhóm thứ nhất, hiệp một ba ngôi Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy có tất cả là 4 chữ một: một Chúa, một Đức Chúa Trời, một Cha và một Thánh Linh. Như vậy thì 4 chữ một này cho thấy là thứ nhất là một Chúa. Chúa ở đây là cái từ chúng ta thường dùng nhiều hơn hết trong tất cả, từ lời cầu nguyện cho đến cái sự suy ngẫm đến việc chúng ta chia sẻ hoặc là chúng ta nói về Chúa thì cái chữ Chúa này không thể thiếu. Tuy nhiên Chúa đó là cái gì? Và ở đây Chúa nói một Chúa. Cái chữ Chúa này ở trong tiếng Việt dịch là Chúa, nhưng trong tiếng Hy Lạp nó là chủ thể của cả trời đất, là đấng chủ thể của cả trời đất, là đấng làm chủ của thiên nhiên, của vạn vật. Ngài là đấng đã dựng nên tất cả. Ở trong Tân Ước thì dùng là Chúa, chữ Kyrios, nhưng mà ở trong Cựu Ước thì đó là chữ Yahweh. Như vậy Yahweh của Cựu Ước tức là Đức Chúa Giêsu Christ trong Tân Ước. Chúa Giêsu đã nhập thể để trở nên người, từ bỏ mọi vinh quang của thiên đàng, đến thế gian để chịu chết chuộc tội cho con người. Ngài là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ngoài Chúa Giêsu không có một Chúa cứu thế nào khác, cũng chẳng có một thần linh nào có cái tư cách và vai trò như Chúa cứu thế của chúng ta. Vì Ngài là Đức Chúa Trời hóa thân làm người. Trong ba ngôi Đức Chúa Trời duy nhất, chỉ có Chúa Giêsu là có nhân tánh. Và bởi nhân tánh đó, Ngài cảm thông hiểu chúng ta, và Ngài lấy tư cách của Chúa tể trời đất để cứu chuộc chúng ta trở nên con dân của Chúa. Ngài cởi trói chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, quyền lực của ma quỷ, để chúng ta được thông thả đi theo Chúa với tư cách con cái của Chúa. Do vậy cho nên Thánh Kinh khẳng định là ngoài Chúa không còn có sự cứu rỗi nào khác. Vì Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài không giống như loài người của chúng ta. Tất cả mọi người sinh ra trong đời này chỉ là con người, nhưng Chúa là chủ thể của trời đất, là Đức Chúa Trời hiện thân làm người. Ngài có một tư cách khác đến với chúng ta. Cho nên khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được ở trong Chúa Giêsu, và chỉ có một Chúa duy nhất mà thôi, không có nhiều Chúa ở trên thế gian này. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng con người đã dựng nên rất nhiều Chúa để có thể thờ phượng, và họ đã vô tình trở thành công cụ của Satan. Khi Satan lợi dụng một số người để nó bày tỏ quyền lực của nó ra, Satan nó giả làm đấng Christ. Ở trong Matthew chương 24 thì Satan nó giả làm đấng Christ, tức là giả làm Chúa để lừa dối người ta. Và có không ít người đã bị lừa bởi những cái sự lừa đảo tinh vi đó, để nó muốn tiếm quyền của Chúa chúng ta. Nó muốn thay thế Chúa ở giữa thế gian này, để người ta không biết Chúa là ai, chỉ biết nó mà thôi. Nhưng mà cảm tạ Chúa, chúng ta là những người được Chúa giải phóng, được Chúa khai tâm mở trí. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta, chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta giữ đức tin của mình. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ có một Chúa, hiệp một trong Chúa mà thôi. Thứ hai, chúng ta có một Đức Chúa Trời. Một Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đây là Đức Chúa Cha. Ngài sáng tạo muôn loài vạn vật qua Đức Thánh Linh của Ngài. Thì Ngài ở trên chúng ta, Ngài ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta. Không có thần linh nào trên đời này con người thờ phượng có được tư cách này của Chúa. Ngài ở trên, Ngài ở giữa và Ngài ở bên trong chúng ta. Vì Ngài là Đức Chúa Trời tạo hóa linh thiêng, cho nên qua Đức Thánh Linh thì Chúa Cha, Chúa Con cùng đến và đi lại ở giữa chúng ta. Ngài không ở xa, Ngài ở gần. Ngài là Đức Chúa Trời chí cao. Trong thời Cựu Ước không ai có thể đến gần với Chúa được. Nhưng lạ lùng thay, qua Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta có một Chúa cứu thế rất là kỳ diệu. Qua Chúa cứu thế đó, Đức Chúa Trời là Cha ở với chúng ta. Trong Cựu Ước chỉ cần nhìn thấy Chúa thôi là đã chết. Nhưng bây giờ qua Tân Ước, Chúa ở với chúng ta, chẳng những ở trên, ở bên cạnh, ở giữa vòng chúng ta, mà Ngài còn ở bên trong chúng ta nữa. Đó là chỉ có một Đức Chúa Trời chúng ta mới có được cái điều đó, ở trên, ở giữa và ở trong. Như vậy thì trong đời sống của tôi, quý bạn chị em, ai cũng trải nghiệm Đức Chúa Trời đấng mà tin thờ. Ngài còn có một cái điều độc đáo khác nữa, Ngài là Cha. Trong tiếng Việt của chúng ta có một từ nói về ông trời, đó là Thiên Phụ. Đó là từ tuyệt vời, rất là đẹp. Đức Chúa Trời là Thiên Phụ, là ông Cha của chúng ta. Ngài là Cha của chúng ta. Như vậy ngoài việc chúng ta biết Chúa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, Ngài còn là Cha của chúng ta. Chỉ có một Cha, Cha của chúng ta ở trên trời. Khi nói đến cha tức là nói đến tình yêu, đến sự chăm sóc, đến sự vỗ về, yên ủi, đến sự khuyên răn, dạy dỗ. Khi nói đến cha thì chúng ta hiểu ai trong những người nam ngồi đây đã làm cha và sẽ làm cha, nếu chưa có gia đình chắc chắn cũng sẽ làm cha. Và chúng ta hiểu được cái tư cách của người cha, là những người con chúng ta cũng trải nghiệm được cái tình yêu của người cha đối với con như thế nào, thì Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời, Ngài cũng cho chúng ta có được trải nghiệm cao quý đó. Và ma quỷ nó cũng muốn chiếm quyền đó, nó muốn chiếm cái vị trí đó ở trong lòng con người, cho nên nó cũng giả và tự tôn mình lên làm Đức Chúa Trời. Trong những thập niên vừa qua, rất nhiều những con người tự xưng là mình là Đức Chúa Trời, mình là Đức Chúa Cha. Đầy tớ của Chúa, mục sư, phó hội trưởng, mục sư, phó tổng thư ký đã nói trước một ít đó, là trong mấy tháng gần đây, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và quần chúng của Việt Nam rất mệt mỏi vì một cái tà giáo có ảnh hưởng nặng nề đến Hội Thánh Tin Lành. Đó là tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ. Khi nó mới vào Việt Nam hồi đầu thế kỷ 21, tức là khoảng năm 2000 mấy, thì nó lấy cái tên là Đức Chúa Trời Mẹ. Nhưng mà sau một thời gian người ta phát hiện nó là tà giáo, bây giờ nó đổi thêm cái tên mỹ miều hơn để đánh lận con đen giữa thật và giả, giữa hộ tà giáo đó và Hội Thánh Đức Chúa Trời, khi nó lấy cái tên là Hội Thánh Đức Chúa Trời, cho nó bỏ chữ mẹ đi, Hội Thánh Đức Chúa Trời, để làm cho ta lầm lẫn. Và cũng có không ít người lầm lẫn chạy đi theo, và họ tôn một con người đã chết lâu rồi mà là Đức Chúa Trời Cha. Đó là ông An San Hon, là một người Hàn Quốc, sinh năm 1915, chết năm 1985. Chết từ 85 tới nay vẫn có người chạy theo và tôn thờ đó là Đức Chúa Trời Cha. Người tình của ông bà Giang Ghiêu Gia thì lại là tôn là Đức Chúa Trời Mẹ. Và có những điều rất sai, rất là tà vậy mà người ta vẫn tối tâm đi theo, vì họ không biết Đức Chúa Trời là ai. Họ không biết cái mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, như là tình của cha con, như trong ngôn ngữ tiếng Việt của mình đó là Thiên Phụ. Họ không hiểu điều đó. Nhưng quý ông bà, anh chị em, là quý đại biểu ngồi đây, ai trong chúng ta cũng trải nghiệm Đức Chúa Trời ở với chúng ta, ai trong chúng ta cũng trải nghiệm tình yêu, sự săn sóc, sự vỗ về của Chúa ở trên đời sống của mình. Tôi nghe cũng đã lâu lắm rồi, từ trên 20 năm nay rồi, người ta đặt vấn đề tại sao Đức Chúa Trời lại được diễn tả như là một người phái nam mà không phải là một người phái nữ. Vì vậy cho nên là ta nghĩ đến cái chuyện phải nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng là nữ nữa, là mẹ. Bởi vì trong đời này người ta rất là quý mến, rất là cần đến cái tình của mẹ. Cho nên đã nói rằng tại sao mà gọi Đức Chúa Trời như là một nam tính mà không phải là một người nữ. Nhưng mà thưa quý tôi của Chúa, quý đại biểu, đó là sự hiểu biết sai lầm. Trong thế giới vật lý, Chúa dựng nam nữ độc đực cái trống mái để duy trì cái tạo vật Chúa dựng nên. Đó công lệ thiên nhiên. Với Chúa là đấng thiêng liêng, là Đức Chúa Trời tạo hóa, là nguồn của sự sống, thì Ngài không cần những cái thứ đó, không cần cái có cái phân biệt cái giới tính gì trong đó cả, mà Ngài chính là chủ thể. Ngài sanh sản ra những gì Chúa làm để duy trì cái thế giới vật lý này. Nhưng với Đức Chúa Trời thì không phải như vậy. Nhưng mà hiện nay người ta suy nghĩ về Đức Chúa Trời đủ cách. Nhưng mà thưa quý tôi con của Chúa, chúng ta chỉ biết một điều, Đức Chúa Trời của Thánh Kinh từ Cựu Ước qua đến Tân Ước vẫn là Đức Chúa Trời. Ngài là cha của chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài là đấng linh thiêng, không thay đổi được một điều gì cả. Vì vậy cho nên những ngày cuối cùng này, rất nhiều những tà giáo nổi lên để giảng dạy, để phao phản những cái tin tức mà làm cho chúng ta bị hoang mang. Vì vậy cho nên mỗi một con cái của Chúa phải đạt đến cái mức độ của sự hiệp một mà câu 13 nói đến. Cho đến chừng chúng ta thấy được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, chúng ta phải đạt đến cái sự hiệp một trong đức tin, trong hiểu biết con Đức Chúa Trời. Và cái mô hình để chúng ta có thể hiệp một đó là những gì Chúa bày tỏ chúng ta trong câu 4, câu 6. Như vậy thì chúng ta biết Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta, Ngài cũng là Cha của chúng ta. Chúng ta còn phải biết thêm một Đức Thánh Linh nữa. Chúng ta đang sống trong một thời đại gọi là thời đại của Đức Thánh Linh. Nhưng có điều buồn, đó là chúng ta biết về Đức Thánh Linh quá ít, mà những bài giảng về Đức Thánh Linh lại là rất khó. Chúng ta giảng về Chúa Jesus Christ rất dễ, giảng về Đức Chúa Cha tạo hóa rất dễ, nhưng mà giảng về Đức Thánh Linh rất khó. Mặc dầu Đức Thánh Linh đang ở với chúng ta, Đức Thánh Linh từ khi giáng lâm thành lập Hội Thánh vào ngày lễ của tuần nghĩa Thái khoảng năm 34 sau Chúa thì ở luôn với Hội Thánh, ở trong lòng Cơ Đốc nhân. Và Đức Thánh Linh gần gũi với chúng ta hơn bất cứ một người nào thân yêu của chúng ta. Vợ chồng cũng không gần gũi với nhau như là Chúa Thánh Linh ở với chúng ta. Cha mẹ với con cái cũng y như vậy, dầu có thương cỡ nào không thể gần gũi với chúng ta như Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở với chúng ta từ khi chúng ta tin và trải nghiệm phép báp têm bằng Thánh Linh, tức là giây phút chúng ta trải nghiệm tái sanh, được xưng nghĩa, được thừa nhận làm con của Đức Chúa Trời. Lúc bây giờ Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta và Đức Thánh Linh sẽ làm báp têm Thánh Linh cho chúng ta. Chúa sẽ làm báp têm Thánh Linh, tức là chúng ta được nhận lãnh đức tin, chìm ngập trong quyền năng Thánh Linh, sự bao bọc của Đức Thánh Linh. Vì vậy cho nên hàng ngày hôm nay người ta hiểu Đức Thánh Linh và giảng Đức Thánh Linh theo nhiều những cái chiều hướng khác nhau. Và hiện giờ thì chúng ta thấy những cái sự tấn công của thế lực tối tăm ma quỷ vào trong ngôi thứ ba là nặng nhất. Trước đây tấn công Đức Chúa Cha, và trải qua lịch sử người ta tấn công vào Chúa Cứu Thế Giê-xu về nhân tánh, về thần tánh, về sự nhập thể của Chúa. Nhưng những cái đó nó đã định hình, người ta không còn thay đổi được nữa. Cho bây giờ tấn công vào Đức Thánh Linh. Tấn công Đức Thánh Linh bằng cách nào? Bằng cách tạo những cái thần cảm giả mạo. Tạo thần cảm giả mạo để làm gì? Để lừa dối và làm cho người ta hiểu sai về Đức Thánh Linh, làm buồn Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy như vậy, họ làm cho Đức Thánh Linh bị tổn thương, bị người ta nói phạm. Một số các cái hiện tượng của thần cảm giả mạo, đây là một từ rất độc đáo mà Phaolô viết trong thư Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu thứ 2, rất là độc đáo, rất là lạ lùng. Nghĩa là có hiện tượng của thần cảm giả mạo. Bây giờ khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam, nơi nào người ta cũng hiểu biết được điều này. Có những cái hiện tượng mà chúng ta khó có thể phân biệt, nếu như chúng ta không sâu nhiệm, không thể phân biệt được đâu là Đức Thánh Linh mà đâu là không phải Đức Thánh Linh. Chúng ta chưa dám nói đó là cái gì, nhưng chắc chắn không phải là Thánh Linh. Tập bập bẹ để mà nói tiếng lạ, bằng cách tập người ta, bằng cách bày cho người ta thả lỏng miệng, bằng cách dạy cho người ta nói những cái chữ hallelujah cho thật là nhanh, để làm gì? Để nó lấp dấp cái miệng, nó tạo ra những âm thanh xì xì, và người ta nói đó là tiếng lạ. Có những người tụ tập người ta lại rồi cầu nguyện ngã lên ngã xuống. Như vậy Thánh Kinh gọi đó là thần cảm giả mạo. Đức Thánh Linh không làm như vậy bao giờ. Tôi đến ở Florida dự trong cái kỳ bồi linh của cái trung tâm truyền giáo Baptist gọi là Christian Retreat. 3 đêm liên tiếp tôi dự bồi linh. Đêm thứ nhất, người giảng kêu gọi lên, một số người đứng lên cầu nguyện, ngã xuống, ngã 5-10 phút vậy đó. Ta tủ cái khăn lên, xong một chập, ngồi dậy và đi về chỗ ngồi. Đêm thứ nhì tôi cũng ngồi quan sát, cũng y như vậy. Cũng một số người lên cầu nguyện, có người ngã ở sau đỡ nằm xuống, rồi thì bắt đầu ngồi dậy đi xuống. Đến đêm thứ ba, người bạn dẫn tôi đi mới hỏi tôi rằng: mục sư có muốn lên không? Tôi hỏi ông đó lại: mục sư muốn tôi lên để làm gì? Lên để ngã. Tôi hỏi chân ngã để làm gì? Ông không trả lời được. Tôi hỏi tiếp một câu nữa: trong Kinh Thánh trường hợp nào là ngã? Xem thử các sách phúc âm, trong trường hợp nào là ngã? Chỉ có Chúa Giê-xu đuổi quỷ thôi. Quỷ vật xuống xuôi bột mép, rồi nó xuất ra ngoài khỏi người đó đi. Vậy thì trong cái hội thánh tôi hội Chúa, lại có một số cái giáo viên dạy đạo thiếu nhi bị lôi kéo cũng đứng lên để ta cầu nguyện. Sau khi tôi giải tán xong, tôi mới hỏi quý giáo viên đó rằng: quý anh chị em là giáo viên dạy đạo thiếu nhi không? Dạ phải. Dạy bao nhiêu năm? Mà dạy từ 10 năm trở lên hết. Vậy thì 10 năm qua mấy thầy cô dạy như thế nào mà hiểu như thế nào làm như vậy? Tôi mới hỏi lọc Kinh Thánh tìm chỗ nào mà Chúa Thánh Linh vào trong mình mà làm cho mình ngã chỉ thứ. Họ không tìm ra. Như vậy thì chúng ta thấy hiện giờ nó có những hiện tượng rất là lạ mà chúng ta không thể hiểu. Vì vậy cho nên ở đây Chúa nói chỉ có một Thánh Linh, không có nhiều linh. Mặc dầu những người thuộc nhóm ân tứ charismatic họ giải rất là nhiều linh này linh kia, nhưng tự trung và gốc của nó vẫn là Satan, chứ không có linh nào khác hết. Là đồ đệ của Satan mà thôi. Vậy thì quý ông bà, anh chị em, quý đại biểu ngồi đây, chúng ta hiểu rằng chúng ta có một Thánh Linh. Thánh Linh đó đã làm báp têm khi chúng ta tái sanh, khi chúng ta được xưng nghĩa, khi chúng ta được nhận làm địa vị con cái Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta để chúng ta có thể gọi A-ba, cha, gọi Đức Chúa Trời chúng ta là cha. Khi chưa tin Chúa, chúng ta không thể gọi Đức Chúa Trời A-ba được, vì chúng ta là tội nhân sao A-ba. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa, chúng ta mới là A-ba. Mà đã gọi A-ba là có Chúa Thánh Linh, bây giờ đi tìm cái bập bẹ xì xịt để làm gì? Đi tìm để mà ngã lên, ngã xuống để làm gì? Mà nếu không khéo, mình sẽ bị vướng vào những cái điều vướng bắp. Tôi giảng dạy về điều này rất nhiều, cho nên nhiều nơi, nhiều chỗ cũng biết. Có một lần gần khuya, các em sinh viên Tin Lành ở Đà Lạt, nó gọi xuống, nó nói rằng: mục sư ơi, xin cho tụi con hỏi cái này một chút. Nó hỏi rằng: ông mục sư à, trong nhóm sinh viên Tin Lành của con tại Đà Lạt có một vài bạn đi theo để mà cầu nguyện gì đó ngã lên ngã xuống, bây giờ có 3 bạn bị quỷ ám rồi. Mục sư chỉ cho tụi con cách để mà cầu nguyện xua đuổi và giải cứu bạn này. Tôi chỉ cho các cháu. Các cháu cầu nguyện thì có 2 em được giải cứu và trở lại bình thường, nhưng có một em thì không được giải cứu. Thôi chỉ cho nó cái cách để biết là quỷ ám và cách là bị bệnh tâm thần. 2 cái đó hoàn toàn khác nhau. Và nó nói rằng, nó nói thì lẫn lộn giữa đôi bên, cho nên tôi ở xa cũng không biết. Nhưng mà tôi nói với các em đó rằng: các con hãy dành thời giờ cầu nguyện trước khi tiếp tục cầu nguyện, và đừng có cố gắng để cầu nguyện. Nếu mà mình đã cầu nguyện không được thì đừng cố gắng, hãy kiêng ăn cầu nguyện đi. Và các cháu nó làm như vậy. Mấy ngày sau nó gọi xuống, nó nói: mục sư ơi, tụi con vui mừng lắm, tụi con kiêng ăn cầu nguyện đuổi nó đi rồi, cảm ơn Chúa. Nè, em rể của tôi là một mục sư hầu Chúa ở Băng Ma Thuột, cầu nguyện cho một người tín hữu, trong đó là có sự lẫn lộn giữa những người làm những công việc mà đi dạy người ta cái này cái kia, thì cái người này tin Chúa trong gia đình yếu đuối cho nên bị quỷ ám. Và khi bị quỷ ám thì cái nhóm đó nó dành để nó cầu nguyện. Cầu nguyện 3 ngày, 4 ngày, cầu nguyện 1 tuần cũng không đuổi được quỷ. Bây giờ gia đình thấy nóng lòng mới đem đến cho đầy tớ của Chúa, là người em rể tôi làm mục sư đó. Người em rể này nói rằng: em cầu nguyện mà sao thấy không hiệu quả gì. Hỏi cầu nguyện ở đâu? Nó cầu nguyện trong nhà. Cầu nguyện như thế nào? Nói em cùng với cái nhóm đó cầu nguyện. Tôi nói không, hãy mời họ đi ra chỗ khác đi và đừng tham dự gì hết, rồi hội thánh hiệp chung cầu nguyện trước, sửa soạn đến cầu nguyện. Còn nếu họ tham gia cứ để cho họ làm và mình không tham gia mang tiếng là cầu nguyện Chúa không hành động. Thật y như vậy, khi cái đám người kia yêu cầu họ rời đi, đừng có đụng chạm đến, cầu nguyện xong là Chúa giải cứu ngay. Cho nên chúng ta biết hiện giờ có sự xáo trộn lẫn lộn giữa Thánh Linh và một cái linh không phải là linh thánh. Vì vậy cho nên nó làm cho con cái của Chúa hoang mang, bối rối. Khi chúng ta chứng kiến những điều đó thì chúng ta cảm thấy hoang mang. Nhưng mà Chúa nói qua sứ đồ Phao-lô viết ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 2 rằng: chớ bối rối và kinh hoảng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đây. Và chúng ta thấy rằng mục tiêu tấn công của ma quỷ vào Đức Thánh Linh, mục tiêu tấn công của ma quỷ này là giáo lý tái lâm của Chúa. Và đó là hai cái điều mà ma quỷ đã tận dụng để quấy rầy đức tin con cái của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa Thánh Linh trong lòng, chúng ta có sự liên kết chặt chẽ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời ba ngôi và mối thông công qua sự học hỏi lời của Chúa và qua hiện diện của Chúa Thánh Linh. Quý bạn chị em an tâm, chúng ta không phải bị lừa. Tuy nhiên, đừng liều lĩnh làm một điều gì sai. Đừng liều lĩnh làm một điều gì sai. Nếu chúng ta làm điều gì đó Đức Thánh Linh buồn lòng, thì chúng ta sẽ không được Chúa bảo vệ, gìn giữ đúng như là điều Chúa đã hứa, vì chúng ta làm buông lòng Chúa. Có ba từ đối với Thánh Linh mà quý tôi tớ con cái Chúa phải giữ mình. Thứ nhất là đừng có làm buồn Thánh Linh. Thứ hai, đừng có chống nghịch Đức Thánh Linh. Và thứ ba là đừng có dập tắt Đức Thánh Linh. Làm buồn Thánh Linh, Chúa chưa rời đâu. Chúng ta chống nghịch Thánh Linh, Chúa chưa rời bỏ chúng ta đâu. Nhưng mà khi chúng ta chống nghịch từ ngày này qua ngày kia, thì Chúa Thánh Linh lại lìa bỏ. Và khi ấy chúng ta sẽ tuyệt vọng, vì không ai cáo trách để chúng ta ăn năn nữa. Vì vậy cho nên mối liên hệ giữa chúng ta với một Thánh Linh đó luôn luôn là một mối liên hệ mật thiết. Mỗi ngày chúng ta phải sống với Chúa. Khi tôi đi hầu với Chúa nơi này chỗ kia trong những năm khó khăn nhất, hầu hết các tôi tớ của Chúa tại Việt Nam đều trải nghiệm điều này. Chúng tôi đi nửa đêm gà gáy, có nhiều khi đi mà giả dạng đủ cách để có thể gây dựng, để có thể huấn luyện đào tạo được những người hầu vì Chúa cho hội thánh. Chúng tôi phải làm vậy. Vì vậy cho nên trên đường đi của chúng tôi liên tục cầu nguyện. Chúng tôi liên tục cầu nguyện. Có nhiều khi lái xe gắn máy hai bánh mà vừa lái vừa cầu nguyện. Tôi hỏi vui là nói, khi mình lái xe cầu nguyện thì có nhắm mắt hay mở mắt? Mấy người nói mở mắt chứ, nhắm mắt nó gây tai nạn đó. Như vậy thì khi chúng ta cầu nguyện tương giao với Chúa thì Chúa ở với chúng ta. Cái điều kỳ diệu trong Thi Thiên mà Chúa nói rằng, Thi Thiên 139 câu thứ 4, Chúa gìn giữ phía sau và phía trước. Khi đọc lần đầu tôi có tưởng là Kinh Thánh dịch lộn rồi, Chúa gìn giữ phía trước và phía sau. Nhưng không, đúng của nguyên văn là gìn giữ phía sau và phía trước. Vì phía sau là cái phía chúng ta không có thấy. Phía trước là thấy còn né được, phía sau thì thua. Ở Việt Nam bây giờ là tai nạn từ phía sau là nhiều nhất. Chúng ta đi đàng hoàng mà sau nó nện cái đùng cái là xong. Nhưng mà Chúa hứa với chúng ta rằng Ngài gìn giữ phía sau, Ngài gìn giữ phía trước, Ngài gìn giữ bên cạnh, Ngài luôn đi trong chúng ta. Và ai đi? Chính Chúa Thánh Linh ở với chúng ta. Trên mối liên hệ của chúng ta với Chúa Thánh Linh gần gũi lắm. Vậy thì xin Chúa ban cho quý bạn cho em trải nghiệm được cái điều đó khi chúng ta giữ mối liên kết chặt chẽ với một Đức Thánh Linh. Cái phần thứ hai tôi nói đó là sự hiệp một ở trong hội thánh. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào hai là hiệp một ở trong hội thánh. Hiệp một trong hội thánh thì gồm có một thân thể, một đức tin, một báp têm và một hy vọng. Một thân thể, một đức tin, một báp têm và một hy vọng. Tôi sắp xếp trở lại như vậy. Trước hết, trong cái hiệp một của hội thánh thì ở đây chúng nói rằng chỉ có một thân thể thôi. Cái chữ thân thể này chúng ta không hiểu theo nghĩa đen là cái thân thể của chúng ta, mà chữ thân thể ở đây chỉ về hội thánh của Đức Chúa Trời. Hồi sáng mục sư Ngọc đã giảng về Cô-rinh-tô nhất chương 12, nói về thân thể thuộc linh là hội thánh của Chúa. Ở đây một thân thể tức là hội thánh. Nếu hiểu hội thánh về phương diện tổ chức, tôi xin nhấn mạnh là nếu mình hiểu chữ hội thánh theo cái một thân thể ở đây về phương diện tổ chức, thì chắc chắn cái chủ đề chúng ta đưa ra nó sẽ không có thích hợp. Bởi vì hiện nay có hàng trăm, hàng ngàn hệ phái cơ đốc khác nhau. Nhưng chúng ta thấy rằng cái sự hiệp nhất giữa các hội thánh đó về phương diện tổ chức thì bất năng. Từ năm 1948 thì hội Ecumenis, tức là hội thống giáo hay là VWCC đó, cái cơ giáo toàn cầu đó, người ta có một cái ước muốn sẽ tụ hợp tất cả những hệ phái cơ đốc giáo để trở thành thống nhất là một. Nhưng mà ta làm từ năm 1948 và dằn vặt đổ ra biết bao nhiêu công sức thì giờ để hội họp rất nhiều vào Âu Châu này. cũng hội họp nhiều về cái chương trình đó, nhưng mà không thể đến cái sự hiệp nhất về tổ chức, về phương diện tổ chức. Như vậy ở tại đây lời của Chúa nói rằng một hội thánh, câu đó đúng hay sai? Nếu chúng ta hiểu về phương diện tổ chức, chắc chắn câu này sai rồi, không đúng. Nhưng mà chữ hội thánh, một thân thể ở đây, Chúa nói theo cái nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ nhất là hội thánh hữu hình, tức là sự tổ chức hội thánh tại mỗi địa phương. Phương diện thứ hai là hội thánh vô hình, tức là hội thánh phổ thông. Hội thánh vô hình hay phổ thông, hội thánh hữu hình là những tổ chức tại mỗi địa phương, mỗi nơi, mỗi chỗ, mỗi sắc thái. Nó kết hợp với văn hóa của từng dân tộc tại mỗi vùng miền. Nhưng mà hội thánh vô hình thì không có văn hóa gì ở đây cả. Hội thánh vô hình bao gồm những người đã được tái sanh. Những người đã được tái sanh, chỉ những người được tái sanh mới có tên trong hội thánh vô hình. Dầu những người đó qua đời về nước Chúa, linh hồn họ đang ở paradis, hoặc là chúng ta là những tôi con của Chúa còn sống trên đất này, thì chúng ta là những người tái sanh, có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng, hàng ngày bước đi trên con đường nên thánh, gọi là nên thánh thực nghiệm đó, thì chúng ta thuộc về hội thánh vô hình. Những người thuộc hội thánh vô hình đều có tên trong sổ sự sống chiên con. Khác với hội thánh hữu hình. Hội thánh hữu hình là tổ chức trong mỗi địa phương, trong đó có thật có giả, có tốt có xấu, có chiên có dê, có chánh giáo có tà giáo lẫn lộn. Vì khi hội thánh mở cửa, tất cả mọi người đều có thể vào, không có từ ai cả. Ai muốn vào thì vào. Có người tin Chúa chân thật, có người tin Chúa để theo dõi hội thánh, để tìm hiểu, để nghiên cứu điều này điều kia, sai mục tiêu có. Nhưng mà trong hội thánh vô hình hoặc là hội thánh phổ thông đó, thì chỉ có những người được tái sanh mới có tên trong đó. Và đó là hội thánh mà Chúa nói rằng có một thân thể thôi, một thân thể. Chúng ta không thể biết ai thuộc hội thánh hữu hình, không biết ai là hội thánh vô hình. Các tôi tới Chúa hầu vì Chúa cũng lâu năm trải nghiệm, nhưng không bao giờ mình dám khẳng định. Vì đến cuối cùng thì lúa mì và cỏ lùng sẽ được phân chia. Thiên sứ của Chúa sẽ nhổ và đốt cỏ lùng, lúa mì đem vào kho. Vì vậy cho nên chúng ta sống trong cái tổ chức hội thánh, bất cứ nơi nào cũng vậy thôi. Hội thánh Tin Lành Việt Nam theo CMA, Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp truyền đến. Chúng ta không dám nói Hội Thánh Phước Âm Liên Hiệp là siêu việt, là ưu việt, không dám. Có khuyết trong đó, có những điểm mà người ta cũng thấy là không phải là ưu việt. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, bất cứ tổ chức nào ở trên thế gian này, Hội Thánh hữu hình này, mà giúp chúng ta đi đúng với lời của Thánh Kinh, giúp chúng ta trải nghiệm được tái sanh, trải nghiệm được sự xưng nghĩa, trải nghiệm được đời sống nên thánh, và nhất là chúng ta được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thưa quý ông bà, quý vị đại biểu, chúng ta hãy giữ đức tin với hội thánh đó. Dầu ở Pháp, ở Đức, Thụy Sĩ, ở Mỹ, Canada, Liên Xô hay Trung Quốc, chỗ nào cũng vậy. Mà nếu chúng ta sinh hoạt một hội thánh, mà hội thánh đó lấy Thánh Kinh lại làm nền tảng, thì chắc chắn hội thánh đó là hội thánh đáng để chúng ta đi theo. Và không cần phải bận tâm lo nghĩ, không cần phải bối rối gì cả. Cho nên xin Chúa ban phước để quý ông bà anh chị em giữ vững lập trường của mình, sinh hoạt ở trong một thân thể là thân thể của Đấng Christ. Mặc dầu cái thân thể này, trong đó thì nó có nhiều những chi thể làm việc khác nhau, nhưng tất cả đều có giá trị giống nhau, không có thay đổi. Có người làm đôi chân, có người làm cái đầu, có người làm con mắt, nhưng có người làm cái bàn chân phải đạp ở dưới đất. Tất cả chúng ta đều hợp chung lại để làm gì? Lợi ích cho toàn thân. Cho nên ở trong thân thể của Chúa, dầu ở bất cứ nơi đâu, dầu trong hoàn cảnh nào, thì quý ông bà anh chị em vẫn hiểu rằng chúng ta vẫn ở trong thân của Đấng Christ. Cho nên Chúa ban phước để mỗi người chúng ta giữ cái vị trí đó và không bỏ mất. Cũng đừng câu nệ khi người ta có những khác biệt đối với mình. Sự khác biệt đó họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa nếu như nó khác biệt với lời của Chúa trong Thánh Kinh. Còn nếu như những khác biệt đó mà nó không có đi ra ngoài Thánh Kinh thì chúng ta chấp nhận không có vấn đề gì và thông cảm để chia sẻ với nhau trong đức tin. Một đức tin cũng là một cái sự hiệp nhất trong hội thánh. Chúng ta chỉ có một đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, chấp nhận Chúa chết trên thập tự giá là chết để chuộc tội cho chính mình, và ăn năn với thái độ thành khẩn, mở lòng đón nhận Chúa vào lòng, phó thác cuộc đời của mình đi theo Chúa. Khi chúng ta mời người ta tin Chúa, chúng ta thường hay nói mời anh chị tin Chúa, người ta hỏi ngược lại tin như thế nào, nhiều khi chúng ta lúng túng. Nhưng tin có ba cái động tác. Thứ nhất là chấp nhận Chúa chết trên thập tự giá là chết thay tội cho mình, chứ phải thay tội cho nhân loại. Thứ hai, lấy đức tin ăn năn tội lỗi của mình, mở lòng ra đón Chúa bước vào cuộc đời của mình. Rồi thứ ba là phó thác cuộc đời còn lại cho Chúa. Chúa nói một đức tin là đức tin cứu rỗi đó. Nếu chúng ta không tin Chúa với cái đức tin cứu rỗi đó thì hãy xét lại và phải xác định trở lại để bảo đảm mình được cứu. Một báp tem, một báp tem ở đây là chỉ về điều gì? Nó có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa bóng thì chúng ta hiểu rằng mình đồng chết đồng sống lại với Đấng Christ trong đời mới. Nhưng mà về tổ chức thì đó là một hình thức gia nhập đạo. Khi chúng ta làm báp tem thì chúng ta có tên trong danh sách của chi hội đó và trở thành tín đồ chính thức. Như vậy thì báp tem ở đây nó có cả hai nghĩa như thế. Thế thì Chúa nói là một báp tem, tức là báp tem Chúa Giê-xu đem chúng ta tháp vào hay liên hiệp với Đức Chúa Jesus Christ trong sự chết và sự sống lại của Chúa để chúng ta trải nghiệm một sự sống mới. Báp tem này mỗi người chỉ làm một lần chứ không làm hai lần. Khi tôi đi dạy cho truyền đạo tình nguyện ở miền Bắc trong những năm khó khăn nhất, trong lớp dạy họ để trở về lãnh đạo cái điểm nhóm của mình, đặt tay, đặt cách cho họ để họ thi hành một số các nghi lễ hạn chế như là làm báp tem hoặc là ban tiệc thánh. Khi tôi dạy lớp nào cũng vậy, đều có một số người xin làm báp tem vì họ ở quá sâu xa ở những cái vùng các tỉnh biên giới Việt Bắc, cho nên vì cái đó mà không có ai đến để làm lễ báp tem. Khi dạy xong thì họ thường hay nhờ tôi làm báp tem. Ngày kia có một nhóm 4-5 người đến xin tôi làm báp tem, nhưng mà họ nói là xin làm báp tem lại. Tôi giật mình hỏi tại sao làm báp tem lại. Nói là tụi em làm báp tem mà không đúng. Tôi hỏi làm như thế nào mà không đúng. Thì anh mới nói, các anh em nó mới nói rằng cả cái buôn làng này tin Chúa gần hết, mà ở quá sâu xa không ai lên đến được, mà hơn nữa là khó khăn, cho nên tụi em không biết làm sao làm báp tem. Vậy thì tụi em cử cái người mà cầu nguyện tin Chúa, cái người đầu tiên họ nghe cái đài phát thanh nguồn sống, họ quỳ gối bên radio để tin Chúa đó, thì họ chọn cái anh đó làm báp tem cho những anh khác. Rồi những anh vừa làm báp tem quay lại làm báp tem cho anh. Và anh nói như vậy là không đúng, bởi vì tụi em làm báp tem lẫn cho nhau. Cái anh chưa làm báp tem đi làm báp tem cho cái anh này, anh này quay lại làm báp tem cho anh kia. Mình thấy trong lịch sử của Cơ Đốc giáo không có mấy cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ trong cái Cơ Đốc giáo và sự phát triển Hội Thánh Chúa Việt Nam có những chuyện như vậy. Nhưng mà tôi mới hỏi anh em rằng, tôi nghe cảm động lắm mà cũng buồn cười nữa. Nó hỏi vậy thì anh em có tin rằng cái phép báp tem mà anh em giữ đó nó linh nghiệm không? Nói dạ tin lắm chứ. Nói tin lắm thì khỏi làm lại. Hễ tin lắm là khỏi làm lại. Chúa đã tiếp nhận cái điều đó ở nơi anh em rồi. Cho nên Chúa nói một báp tem là như vậy. Bây giờ người ta làm đủ thứ báp tem. Bây giờ hiện tượng tại Việt Nam có nhóm người cứ đi đầu này đầu kia nói, mà không nói ở bên ngoài, mà nói tín hữu tin lành đó, của Hội Thánh Lành Việt Nam đó. Anh nhận lãnh báp tem Thánh Linh chưa? Anh làm báp tem Thánh Linh chưa? Thậm chí họ còn nói rằng ồ, các anh Hội Thánh Lành Việt Nam mới làm báp tem bằng nước thôi, chúng tôi đây mới làm báp tem bằng Thánh Linh. Thì những người đi theo họ đâu có làm gì, cứ tưởng là làm nghi thức, nhưng mà không phải. Họ đè đầu, họ la, họ hô, họ la, họ làm như Đức Chúa Trời biết tai, phải nói cho to Chúa mới nghe, và làm in ỏi, cuối cùng chẳng thấy cái gì cả. Mà nhiều khi quỷ ám, những người đó bị quỷ ám nữa. Cho nên chúng ta thấy đó là những cái điều mà hiện tượng của hội thánh ngày cuối cùng chúng ta thấy. Rồi một sự trông cậy mà thánh kinh ghi đẹp đến, đó chính là hy vọng. Hy vọng của chúng ta là hy vọng ngày Chúa Giêsu tái lâm. Đây là hy vọng cuối cùng Chúa của chúng ta sẽ trở lại để tiếp đón hội thánh của Chúa. Mỗi một chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để chúng ta đón cái niềm hy vọng đó. Mỗi một con cái của Chúa để được điều đó thì chúng ta phải học hỏi lời của Chúa để vững vàng trong đức tin, không bị dẫn dụ. Quý tôi tớ con cái Chúa biết, ngày 21 tháng 5 2011, ông Kevin, Harold Kevin, một người làm giám đốc của đài phát thanh gia đình gọi là Radio Family ở tại Cali, ông tuyên truyền và loan ra cái ngày tháng Chúa Giêsu tái lâm tại giáo là ngày 21 tháng 5 2011, làm xáo trộn rất nhiều. Và tại Việt Nam có một số người mà không thuộc về hội thánh đi làm Việt Nam, những hội thánh khác, những hệ phái khác không dạy dỗ lời Chúa đủ, họ quay trở về Điện Biên. Đi thì có mà về thì không, mất tích, không ai biết đi đâu. Họ không còn quay đường trở về. Tại sao có những người nhẹ dạ tin như vậy? Chúng ta cảm ơn Chúa vì là con cái của Chúa, chúng ta hiểu rằng sự tái lâm của Chúa do Đức Chúa Cha định đoạt. Không có một người nào trên thế gian này định. Chúa Giêsu cũng nói rằng Ngài không biết, có nghĩa là cái quyền đó của Đức Chúa Cha, dầu biết Ngài không có quyền công bố, quyền công bố ngày tái lâm của Cha. Thế nhưng mà có những con người kiêu ngạo tưởng rằng họ hơn cả Đức Chúa Cha, cho nên định ngày định giờ cho Chúa Giêsu tái lâm. Quý ông bà anh chị em ơi, hãy cẩn thận về những cái tư tưởng đó. Hiện giờ trên Internet, trên thông tin, trên mạng có rất nhiều những tin tức này nọ, tiên tri này, tiên tri kia. Xin đừng có bao giờ tin những cái điều đó. Để được thắng hơn tất cả những cám dỗ đó, chúng ta phải học lời của Chúa. Mỗi người phải học. Vì Chúa không muốn chúng ta như con trẻ bị người ta lừa đảo, mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc và dây đậm theo chiều gió của đạo lạc ở trong câu thứ 14. Cho nên Chúa ban phước cho quý bạn cho em hơi siêng năng học lời của Chúa để đức tin sâu nhiệm. Chúng ta không học sẽ không biết gì hết. Chúng ta học biết để đối phó. Cách để đối phó với tà giáo không phải đi học cho biết tà giáo, mà chúng ta học cho biết lời của Chúa, gọi là chánh giáo, để chính cái tri thức đó khiến chúng ta gạn lọc được tà giáo. Cho nên Chúa cho quý bạn cho em hiệp một và hết lòng cùng với hội thánh học hỏi lời của Chúa. Phần cuối cùng tôi nói một ít về cái năng lực của sự hiệp một Đức Thánh Linh với một số thông tin kết quả do sự hiệp một của Hội Thánh Linh Việt Nam có được. Về năng lực của sự hiệp một trong Hội Thánh, ở đây câu thứ 12-13 nói: để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch, sự gây dựng thân thể con Christ, cho đến chừng chúng ta thấy được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước phúc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Như vậy phần thứ ba, chúng ta hưởng được cái năng lực, cái sức mạnh của sự hiệp một. Đó là thứ nhất, chúng ta sẽ gây dựng được hội thánh. Và thứ hai, đời sống thuộc linh tín hữu sẽ trưởng thành hay là thành nhân. Và thứ ba là thánh đồ được tầm thước vóc dạc. Như vậy về cái hội thánh được gây dựng, tại sao khi hội thánh hiệp một thì công việc của Chúa được gây dựng được tốt? Bởi vì không có gì phá đổ và làm cho chúng ta mất đức tin nhanh chóng cho bằng hội thánh lộn xộn, thiếu hiệp một. Hội thánh ở Ephesos họ có 4 nhóm, là nhóm của Apollo, nhóm của Phaolô, nhóm của Cepha và nhóm của Đấng Christ. Trong 4 nhóm này có nhiều người tưởng những người đi theo Đấng Christ là thiêng liêng, cho nên họ chọn, nếu mà chọn trong 4 nhóm này tôi chọn nhóm của Đấng Christ. Nhưng mà cả 4 nhóm đều sai hết. Dầu là lấy danh của Chúa ra để lập thành một nhóm, tạo cái sự chia rẽ thì vẫn là sai. Cho nên vì cớ đó, mỗi một con cái của Chúa, chúng ta ở trong thánh giữ sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất đó là quan trọng để duy trì và gây dựng thân thể của Đấng Christ. Hội thánh phát triển khi chúng ta hiệp nhất. Thứ hai là tín hữu được trưởng thành. Khi chúng ta hiệp nhất với nhau lại thì mỗi người tự gây dựng và chăm sóc cho nhau. Vì vậy cho nên đức tin trưởng thành vững mạnh ở trong Chúa. Và cái biểu hiện cuối cùng của cái sự hiệp nhất đạt đến cái kết quả đó là chúng ta được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Như vậy chữ tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ này đã chỉ điều gì? Chỉ về một người nghĩa là rất là đầy đủ, khỏe mạnh, sẵn sàng để có thể làm việc, sẵn sàng để có thể đối phó, sẵn sàng để có thể gánh vác mọi công việc. Đó là người tầm thước, vóc dạc và trọn vẹn. Hay là một người tròn. Cái chữ trọn vẹn có nghĩa là tròn trịa, không có một cái mớp méo gì cả, không có tì, không có viết, không có một cái chỗ nào chia tách được. Như vậy thì khi chúng ta hiệp nhất ở trong Hội Thánh, ở trong Chúa Thánh Linh, thì chúng ta sẽ đạt được ba cái điều đó. Chúng ta gây dựng được Hội Thánh, chúng ta sẽ đạt đến cái bậc thành nhân, và chúng ta sẽ trở thành tầm thước, vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Vậy cho nên xin Chúa cho quý bạn chị em sẽ đạt được những cái điều đó trong cuộc sống của mình. Trước khi kết thúc thì tôi nói xưa qua cái phát triển Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong lịch sử 40 mấy năm sau năm 1925 và có thể biết một chút ít trước đó nữa, để quý bạn chị em cảm tạ Chúa và thấy Hội Thánh của Chúa có một cái sự gắn bó hiệp nhất với nhau để phát triển như thế nào. Năm 1954 sau Hiệp định Geneva thì Hội Thánh Tin Lành Việt Nam phần phía Nam có 15.000 tín đồ. Trước năm 1975, tức là ngay cái cán mốc của năm 1975 mà chúng ta thấy rằng cái biến cố đó xảy ra, thì Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có 178.000 tín hữu với đầy đủ các cơ cấu tổ chức, như là có 3 cấp: tổng liên hội, địa hạt liên hội và chi hội. Rồi về đào tạo thì trước năm 1975 chúng ta có Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang, có 2 trường Kinh Thánh Đà Lạt và Buôn Ma Thuột, có một cái chi nhánh của Thánh Kinh Thần Viện tại Sài Gòn. Tất cả đều tuyển sinh hàng năm, chọn những người đạt tiêu chuẩn viện đề ra, số lượng không có giới hạn trong thời đó. Năm 1975 đến 2001, đây là giai đoạn khủng hoảng nhất của Hội Thánh. Hội Thánh sinh hoạt như một thực thể được mặc nhiên thừa nhận dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên Hội. Địa hạt Liên Hội lập tức bị giải tán. Thánh Kinh Thần Học Viện được mở cửa thêm một niên khóa là niên khóa 75-76, kết thúc vào lễ tốt nghiệp tháng 4 năm 76. Tôi là người tốt nghiệp khóa cuối cùng đó, mà năm nay tôi đã 64 tuổi rồi. Đại hội Tổng Liên Hội lần cuối, tức là Đại hội 42 vào năm 1977, và sau đó kết thúc gián đoạn cho tới năm 2001 mới có Hội đồng 43, mà lúc đó nhà nước bảo phải lấy là Hội đồng số 1, Tổng Liên Hội không chịu, bởi vì chúng ta có lịch sử 43 Đại Hội đồng Tổng Liên Hội, có 42 rồi, chúng ta bước vào 43, và bây giờ thì họ không quan tâm đến việc chúng ta vừa Hội đồng 47 vừa qua. Các ban ngành trong Hội Thánh sau cái năm 1975 đó thì bị giải thể sạch. Bắt đầu từ năm 1990 thì có các lớp đào tạo truyền đạo tình nguyện, và đến khi có Pháp Nhân 2001 thì tổng kết có khoảng 700 truyền đạo tình nguyện được đào tạo để dẫn dắt Hội Thánh trong cái giai đoạn cực kỳ là khó khăn đó. Rồi giai đoạn 2001 đến 2005, năm 2001 Hội Thánh nhận được Pháp Nhân, năm 2003 mở Viện Thánh Kinh Thần Học. Chúng ta lấy theo truyền thống là Thánh Kinh Thần Học Viện, nhưng mà nhà nước nhạy cảm với cái Thánh Kinh Thần Viện Nha Trang, cho nên họ bảo đổi tên, cuối cùng chúng ta phải đổi lại là Viện Thánh Kinh Thần Học hoặc là Thánh Kinh Thần Viện, giống nhau không khác, nhưng mà nó cái từ về từ ngữ nó có khác một chút, và họ chấp nhận. Chúng ta 2 năm tuyển một lần, mỗi lần tuyển được 100 người. Lễ tốt nghiệp đầu tiên của Viện Thánh Kinh Thần Học là năm 2007, tức là sau 31 năm từ lễ tốt nghiệp 76 cho đến lễ tốt nghiệp năm 2007 là 31 năm. Đến năm 2005, Chúa làm một phép lạ là Thủ tướng lúc đó ra một cái chỉ thị 01-2005 cho lập các điểm nhóm. Và từ cái mốc thời gian 2005 đó, các điểm nhóm được thành lập. Thì cho tới hôm nay là tháng 7-2018 đến giờ phút này, một sư Bình đã thuyết trình hồi sáng một ít. Ở đây tôi lập lại con số tổng quát, khoảng 2.300 chi hội là được, chi hội, hội nhánh và điểm nhóm, chi hội từ cái chi hội tự lập, chi hội tự dưỡng, hội nhánh và điểm nhóm, ba cấp. Thì ba cái dạng Hội Thánh này thì tổng cộng có khoảng trên 2.300. Ngoài ra còn có những điểm nhóm mới mở theo chương trình thánh mới, một số các điểm nhóm nhà nước chưa công nhận, thì chúng ta chưa có thể tổng kết hết những cái chi hội đó, những cái điểm nhóm đó. Và như vậy thì con số tròn khoảng trên 2.300. Số tín hữu nam phụ lão ấu mục sư Ngọc đã báo khi sáng là khoảng 1 triệu. Tuy nhiên trên thống kê của nhà nước, về nhà nước người ta thống kê dân số thì cho biết khoảng 2 triệu, gồm cho tất cả các hệ phái Tin Lành, thì trong đó các hệ phái Tin Lành gom lại không tới 600-700 đâu. Như vậy hội thánh phải trên 1 triệu, mặc dầu con số đó hội thánh chưa thống kê hết. Và như vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu của Ngài từ năm 1975 cho tới 2018. Như thế giáo phẩm thì có khoảng 1.100 chính tròn, trong đó mục sư nhiệm chức truyền đạo và nữ truyền đạo. Cơ sở bây giờ chúng ta lập lại được Viện Thánh Kinh Thần Học với 1 khu học xá, 2 khu ký túc xá, 1 nhà thờ với 2.400 chỗ ngồi trực diện. Và vừa qua trong lễ cái dân hiến nhà thờ, cung hiến nhà thờ thì đã có tổ chức truyền giảng trong khoảng từ 4-5.000 người đã dự trong chương trình đó, rất là tốt lành, Chúa ban phước. Tôi làm về công tác kiến thiết xây dựng nhà thờ, cho nên trong những năm gần đây thì thấy Chúa ban phước cho hội thánh. Dầu hội thánh rất nghèo, rất khó khăn, nhưng đã xây dựng được những nơi thờ tự tốt đẹp, những nhà thờ với sức chứa trên 1.000 thì bây giờ cũng khá nhiều, mà lại ở trong những cái vùng miền cao nguyên rất là khó khăn. Như bây giờ Chúa mở cửa ban phước như vậy, và nhu cầu của hội thánh hiện tại là xin cầu nguyện cho hội thánh lành Việt Nam sau khi cắt bỏ cái chữ miền Nam, thì hội thánh có một ước muốn mở rộng giảng Tin Lành cho miền Bắc. Hiện giờ có khoảng hàng chục tỉnh ở miền Bắc chưa có phổ cập được Tin Lành, miền Nam đã phổ cập Tin Lành cho đến xã, có nơi đã đến cấp nhỏ hơn dưới xã nữa cũng đã có Tin Lành, nhưng miền Bắc là như vậy. Cho nên mục tiêu của hội thánh, xin quý tôi tớ con cái của Chúa cầu nguyện cho Thánh Linh Việt Nam trong chương trình phát triển hội thánh. Và chúng tôi trong công việc đào tạo giáo phẩm hiện giờ vẫn thiếu cả 1.000 giáo phẩm để cung ứng cho rất nhiều nhược điểm nhóm. 2.300 mà số giáo phẩm chỉ 1.100 hay hơn một chút thì không đủ. Vì vậy cho nên vẫn còn thiếu rất nhiều. Việc xin để mở trung cấp là cấp thiết hiện nay, vì trung cấp sẽ thêm người để hầu Chúa tại địa phương, nhưng mà vẫn chưa có cái phép tắc đó, chưa có được duyệt xét đến. Xin Chúa ban phước. Ở hải ngoại quý tôi tớ con cái của Chúa có thể đi mượn nhà thờ, đi thuê nhà thờ để mình nhóm thờ phượng Chúa được. Nhưng ở Việt Nam đó là việc rất khó khăn, vì thuê nhà riêng khó đủ mọi mặt về sinh hoạt, và đến lúc thì cái nhà đó không thuê được nữa. Vì vậy cho nên triệt buộc phải xây lớn nhỏ, tiền chế hay xây vật liệu kiên cố gì cũng phải xây dựng cả. Cho nên xin Chúa ban phước hậu thánh của Chúa khắp nơi cầu nguyện cho công việc Chúa tại Việt Nam và giữ sự hiệp một. Chúng ta sẽ giữ sự hiệp một ở trong Chúa. Xin Chúa ban phước để cái tinh thần này sẽ duy trì trong những ngày sắp đến. Amen.